นะโมอะติดาภะKính thưa chư vị tông đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục phần giảng ký quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật của ngài Hoàng Niệm Tổ. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: chưa được không loạn trước học thành phiến, không thể làm được một chút cũng không loạn thì trước hết phải làm thành phiến. Bạn không thể tán loạn, nhưng mà bạn có mấy chục câu niệm thành một phiến, trong mấy chục câu này phải không có tạp niệm. Đây là tình trạng của người chân thật dụng công. Một hôm có người nói với tôi rằng anh không thể tìm ra được hai câu Phật hiệu niệm được thanh tịnh hết. Tôi nói với anh rằng anh nói thiệt không sai tí nào, cho nên chúng ta phải kiên quyết chân thật niệm, trước hết phải niệm thành phiến. Như chúng ta đã biết, nếu mà chúng ta chưa nhất tâm thì ở trong đó phải chuyên niệm. Chưa được không loạn thì trước hết phải niệm thành phiến. Ở đây thành phiến ở đây cũng là một vấn đề, chứ không phải dễ. Nếu mà chúng ta không chịu tập tu tập đó thì chúng ta không thể nào tu hành được. Bởi vì nên ở đây, trong đây cho chúng ta một ví dụ: có người niệm hai câu niệm Phật mà cũng không thực thành phiến, vọng tưởng nó cứ nối tiếp tuôn trào và anh không thể nào dừng được vọng tưởng đó. Hay nói một cách khác là chúng ta lơ là niệm Phật, không biết mình niệm Phật là không có công phu. Chân thật công phu, chân thật dụng công là 10 câu, 20 câu, 30 câu thành phiến. Là sao quý vị? Họ biết họ đang niệm Phật, họ biết họ đang làm gì cả. Còn có nhiều người cũng không biết họ làm gì quý vị. Miệng thì niệm Di Đà, mà tâm thì tán loạn. Niệm á, miệng thì niệm á A Di Đà Phật, mà ở trong đó lục căn vẫn xôn xao, ý tưởng vẫn nổi lên. Cho nên đây quý vị thật, ở đây nói chúng ta, người thật sự dụng công là người niệm được thành phiến. Không có nói phiến đó nhiều hay ít, mà nói có thành phiến hay không. Hay là nói cách khác, trên con đường tu tập thì chúng ta có thật sự biết tu, đang tu và đang biết mình tu hay không? Đâu có dễ cái gì à. Chúng ta thử may đồ coi. Chúng ta kiếm miếng vải rồi chúng ta kết rồi coi. Nếu mà lơ lơ là sao mà kết được hai miếng vải với nhau? Bảo đảm dù có người đó vụng về, không có khéo léo, nhưng mà họ để tâm, họ biết họ đang làm gì. Ở đây không nói chúng ta phải làm thành một miếng cho nó hoàn hảo, không phải. Mà ở đây chúng ta làm sao từ cái phiến, nó miễn nó thành phiến được rồi. 10 câu nó khá thì 20 câu, 30 câu quý vị. Rồi mỗi ngày chúng ta làm nhiều lần. Nếu mà không thể, không được nhất tâm, vẫn còn tán loạn, thì bạn hãy niệm thành phiến mấy chục câu đi. Đây là thật sự là người, mấy chục câu này không có tạp niệm xen vào. Mấy chục câu niệm Phật này, ở trong đó chúng ta thành khẩn chí thành, chúng ta tha thiết. Mấy chục câu như vậy buông xả hết tất cả, nhiếp lục căn lại, mà trong tâm của chúng ta chỉ có Đức Phật A Di Đà thôi. Nếu mà chưa liên tưởng, chưa có tương ưng với đức tướng của Phật, chưa có tương ưng với công đức của Phật, trí tuệ quang minh của ngài, thì chúng ta chỉ đơn giản biết rằng mình niệm Phật và nghe được mấy chục câu đó. Nếu có thể, quý vị có thể đếm càng hay. Vì khi chúng ta đếm chúng ta ký số thì chúng ta biết rằng mình ở đang niệm Phật. Mà hãy mà có một vọng tưởng nổi lên, có một tạp niệm nổi lên, thì lập tức cái câu kế không biết là số mấy, bảo đảm quý vị. Cho nên nếu mà khá một bậc nữa quý vị, là chúng ta rõ ràng 30 câu là 30 câu rõ ràng niệm Phật và ký số rõ ràng, không sai không chạy, thì nhất định đó là thành viên. Còn nếu mà chúng ta ký số chưa được mà sợ nó loạn tâm, sợ nó trong đó mình nó thấy muốn trong đó quán đức tướng của Phật, ở trong đó liên tưởng đến nó, đến cái tâm thanh tịnh của Ngài vạn đức vạn năng, thì chúng ta sợ ký số nó sai thì sao? Quý vị đếm hơi, đếm hơi nó dễ hơn quý vị. Giả bộ tôi trong đó thì năm một hơi thì 5 câu, 6 hơi thì 30 câu, 5, 6, 30. 6 lần như vậy nó dễ nhớ hơn là 30 lần niệm. Cho nên tùy theo ý thích của mọi người, tùy theo kinh nghiệm của mọi người mà chúng ta có thể ký số rõ ràng, minh bạch, hay là chúng ta có thể đếm hơi. Chúng ta đếm nhiều nhiêu quý vị? 6 lần, 8 lần. Mà nếu quý vị muốn chẳng thì 8, 8, 4, 32, cho nó thêm 2 liền cũng không sao hết, miễn đừng có thiếu, chứ dư thì càng tốt. Nào, đủ cái số lượng chúng ta cho thừa miếng không sao hết quý vị. Phật không biểu, không có nói chúng ta niệm lố trong đây á. Cho nên nó quan trọng nhất, nếu mà tâm chúng ta loạn là đối trị cái vọng tưởng, đối trị cái tán loạn của chúng ta. Phải đối trị, nếu mà không đối trị nó thì chúng ta không biết con đường nào vô. Có nhiều người á niệm Phật mà ở trong đó họ hỏi niệm Phật làm sao để hết vọng tưởng này, mà cái câu hỏi này vẫn cứ đặt lên. Trả lời như thế nào vẫn cái câu hỏi này vẫn đặt lên, mà chỉ như thế nào, mỗi lần chỉ một cách khác mà sao cái việc mà vẫn chưa có khắc phục được vọng tưởng. Bởi vì bây giờ làm sao quý vị, bây giờ khắc phục sao? 30 câu mình khắc phục trong 2 phút đồng hồ. Cho nên ăn cơm vẫn đi nhắc đi nhắc lại, đó là cái thời gian chúng ta tập. Sau khi ăn cơm đó là thời gian chúng ta tập, đó là những cái thời gian định và không gian định. Cho nên nó dễ nhớ. Đến khi trước khi ăn cơm chúng ta niệm Phật, đó là cái không gian và thời gian nó định vị rồi, không còn chạy nữa. Cứ đến giờ là phải ăn, đến 12 giờ thì bụng nó đói, thì trước sau gì trễ 10 phút đó, nửa tiếng thôi, nhưng mà cái giờ trưa phải ăn, hiểu không? Nó thành thói quen. Bây giờ chúng ta cũng bắt nó thành thói quen niệm Phật cái gì, rồi kiếm thêm nhiều thời gian nữa để mà có thể niệm được 9 lần 10 lần trong một ngày. Mà khi 9 lần 10 lần trong một ngày rồi, không có giảm số lần niệm Phật, không có giảm số câu niệm Phật, chỉ có tăng chứ không có giảm. Quý vị định một tháng này mỗi ngày niệm 10 lần, mỗi lần niệm 30 câu, thì phải đúng mỗi ngày 30 câu, mỗi ngày 10 lần, một lần 30 câu, phải rõ ràng như vậy. Và quý vị á, chúng ta nếu mà muốn niệm thêm thì không sao, cái đó không tính, với nó dư không tính. Nhưng mà khi quý vị thêm á, qua tháng sau muốn thành 40 câu niệm Phật thì phải giữ luôn 40 câu, không có được xuống 30 câu. Chúng ta chỉ có tiến chứ không có lui, dù tiến một chút cũng là tiến. Nếu mà không tiến thì bình lại, không có giờ thối chuyện. Cái điều này quan trọng nha quý vị. Chung quan trọng là quan trọng chỗ nào quý vị? Cái tâm nó đánh lừa chúng ta, nó biểu hôm nay bận quá thôi á, để ngày mai niệm mình niệm bù. Niệm bù không sao đâu, ngày mai á khách cứ đi về hết, rồi bây giờ mấy hôm nay lễ thì bù trong đó rồi, ngày mai đó là khách cứ đi hết thật sự. Nhưng mà nhà cửa phải dọn, nó đi rồi nhưng mà để nguyên một đống rác cả nhà. Thì biểu thôi cái này á, mình phải niệm an nhàn tự tại vui vẻ hoan hỷ, chứ không có cưỡng bách. Thôi niệm đủ số rồi á, để cuối tuần mình niệm bù. Cho nên chúng ta cứ khất đến hồi nó quen rồi nó biểu không sao đâu. Có chuyện gì mình mượn nợ đi, rồi á từ từ trả không sao đâu à. Đến hồi chúng ta thở ra không thở vào, không trả được mất công phu là ngày mai không bao giờ tới đâu. Ấn Quang Đại Sư nói, đây quý vị hãy viết chữ tử ở trên trán. Còn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì nói sao? Một hơi thở ra không thở vào là đi rồi, đó là người giác ngộ. Cho nên nó nhất định nó không có khất, không có mượn nợ nha. Ngày nào mình làm viên mãn ngày đó thì sao quý vị? Nó thành cái thói quen, nó thành cái tập khí niệm Phật, bỏ không được. Là quý vị bỏ thì quý vị thấy hình như có cái gì nó thiếu thiếu ở trong tâm chúng ta, có cái việc gì hôm nay nó không ổn trong tâm chúng ta. Thì ra mình quên cho pháp thân huệ mạng mình ăn, cho nên nó đói. Là nó đói mà nó không biết kêu làm sao, nó chỉ thờ thờ thẫn thẫn, nó lờ đờ vậy đó, lừ đừ trong đó. Thì chúng ta phải hiểu pháp thân huệ mạng nó đang yếu xuống rồi. Tại sao quý vị? Đây là diệu thanh vô lượng vô thượng thù thắng trang nghiêm, tự tâm phát ra, miệng niệm và tai nghe lại, tự phát tự gia trì, tự độ tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Nếu mà chúng ta thiếu nó thì pháp thân huệ mạng chúng ta bị phiền não nghiệp chướng nó bao phủ, và nó mà lại một lần nữa chết ngộp ở trong con người giả tạo chúng ta. Nó tạm nó che đậy cho không thật sự chết đó quý vị. Nó che phủ trong đó. Cho nên chúng ta trong đó phải cố gắng. Nếu mà không được nhất tâm thì trước cầu chuyên niệm. Ở đây thiệt là chuyên cần. Nếu trời không lạnh thấu xương làm sao mai nở rực mùi hương. Lạnh thấu xương không phải là chuyện nhỏ. Chúng ta đã trầm luân trong biển sanh tử không biết là bao nhiêu kiếp rồi, thì lạnh thấu xương này cũng là chuyện nhỏ thôi kia. Dù ở trong đó khổ cực, dù ở trong đó chúng ta trong đó chuyên cần bỏ hết mọi sự để mà tu, ở trong đó dụng công miên mật như đó, cái sự khó này không phải người nào cũng có thể làm được. Nhưng mà cái lạnh thấu xương này, cái công phu này cũng là chuyện nhỏ. Chúng ta đã trầm luân trong biển sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi, có kiếp thì lên trời hưởng phúc báo, có kiếp thì làm người cao quý, ở trong đó gia đình hạnh phúc, con cháu đầy đàn, ở trong đó tất cả vật chất đều đầy đủ, có kiếp làm nô lệ, phải thức khuya dậy sớm, ăn thì ăn roi ăn vọt, uống thì uống những cái lời trong đó quý vị, những cái lời chửi rủa, những cái lời đay nghiến trong đó, ăn độc uống khổ đây. Đây quý vị thấy bao nhiêu kiếp rồi à. Ở đây Đức Phật nói chỉ tính những khi làm chó trắng, xương của tôi cũng cao bằng núi Tu Di rồi đó. Chó cái vị, chỉ chó ở Tây Phương đó, mới được sướng sướng một chút, mới được hạnh phúc một chút. Còn chó, chúng ta đừng nói đâu, chó ở Việt Nam thì thật sự là khổ sở vô cùng. Tới nhà mới thấy con chó nhỏ nhỏ mập á, mập trong đó tốt, vui vẻ hoan hỷ lắc đuôi, mấy tiếng sau thấy nó ngồi trên bàn rồi. Ôi, mới thấy con chó đẹp nè, trong đó tốt đẹp trong đó chó mời khách quý tới, thì trong đó cày tơ ra. Nên là mới thấy con chó đó mập kháo khỉnh, trong đó tốt đẹp, nó dãy dãy rồi nó ra liếm liếm mình, mấy tiếng sau thấy nó ngồi trên bàn. Đây quý vị thấy, cho nên đó, những cái này ở đây đó, quý vị thấy sống trong đó, đầy đọa, sống trong đau khổ đã bao nhiêu kiếp rồi, đó là tam á, tam thiện đạo đó quý vị, chứ không phải tam ác đạo, chưa tính tam ác đạo. Ngạ quỷ thì sống trong gì, khủng bố, luôn luôn ảm đạm, luôn luôn âm u, sống trong cõi âm chứ không phải cảnh dương. Cảnh dương đó họ chịu không nổi, cho nên nó âm u khổ sở trong đó, luôn luôn bất vượng, không ăn không uống, thấy nước là lửa, thấy cơm là than hành, cho nên cả muôn đời trong đó không được uống một miếng nước, không được ăn một miếng cơm. Nhờ cái chỗ nào có đạo tràng, nơi nào có tu hành, người ta biết, người ta trì chú cúng dường, thì mở cổ hậu, mở yết hầu ra để mà thổi. Thì quý vị, còn nếu không đó thì đói dài dài. Ở đây người ta lên ta nói đó quý vị, mà ở Việt Nam, mà ở Tàu no, lâu lâu còn rằm tháng 7 rồi ở trong đó các chùa cái đồ vẫn còn cúng, trưa chiều vẫn mông sơn thí thực, còn ma Mỹ, ma Úc, ma Nhật, ma Tây đói dài dài. Thì sao quý vị? Vì trong đó họ không biết, họ không làm cái này, không có nương ở trên đó, cõi người trong đó Phật chế cho những nữ trú để mà biến thủy biến thực, quản cúng dường đầy ở chú của Phật, chứ không phải nói chuyện thường quý vị, không phải mê tín gì đâu. Là nếu nó có chứ không phải không có, nhờ cái lực đó, nhờ cái tâm thanh tịnh đó mà biến cảnh giới. Quý vị trong nó coi địa ngục biến tướng đồ, ở trong đó Quan Thế Âm xuất hiện ở đó mà phóng cam lồ, nước cam lồ biến thành gì, biến thành cơm, thành nước cho ngạ quỷ hưởng. Cho ngạ quỷ hưởng cái vị là những cái đó là cái nghiệp nó nhẹ đó, cho nên đến gần Quan Âm được. Còn nào mà nghiệp nặng quá thì quỷ sứ nó biểu không có dám cho tới gần Quan Âm, cho nên ngăn ở ngoài này. Chỉ những người nào còn phát tâm, vẫn còn thiện một chút, cho nên cảm ứng Quan Âm ứng hiện ra. Đây quý vị, quý vị thấy ở trên thế gian này cũng vậy, Đức Phật, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát này, đâu có ứng hiện cho tất cả mọi người đâu, mà Ngài ứng hiện khi chúng sanh đủ duyên cảm ứng, có thể độ được Ngài ứng. Còn ở chúng sanh nào nghiệp nặng quá, ứng không nổi là. Mà nhiều khi Ngài ứng như sao thì Ngài ứng hiện thành ông tiêu. Quý vị kỳ thiếu, mình thấy ở trên chùa Phật Tổ đó, mình làm chai đàn chẩn tế đó, chúng ta làm chai đàn chẩn tế đó, ở trước cửa chúng làm để có ông tiêu đó quý vị. Quý vị thấy ông tiêu không? Ông tiêu nó ba cái sừng, cầm cờ, phun lửa để sao? Ai mà nó lén phén mà chưa được phép mà nhào vô ăn đó là phun lửa đốt cháy luôn đó. Phải như vậy quý vị, chứ không có ngạ quỷ nó vô thấy cơm nó đó nè, chưa cúng, chưa có nghi lễ gì cái nhào vô giành giật trên đó, cho nên phải có ông tiêu chứ không để Bồ Tát thường được. Quan Thế Âm Bồ Tát phải hiện hiện hung dữ ở trong đó, phải hiện hiện thần thông dũng mãnh ở trong đó mới trị được chúng sanh. Là chúng sanh á, muốn tâm gì được độ phát, ta hiện thân đó ra vì chúng nó mà ban cam lộ thuyết pháp độ sanh trong đó. Nên chúng mình bây giờ chúng ta thấy, tuy rằng khổ cực tu hành nhưng mà không thấm vào, không thấm vào đâu những cái chuyện khổ hải trong vô lượng kiếp chúng ta đã có trải qua rồi. Bây giờ quên mất hết rồi. Người nào còn nhớ tối nằm ác mộng thấy mình ở trong cảnh địa ngục, sợ quá, thấy lửa đỏ, thấy thống khổ, đây là dư nghiệp, đây là dư báo vẫn còn sót lại. Có nhiều người đi qua cảnh địa ngục cái gì, tối nào mơ thấy cảnh địa ngục trong đó, đi qua các tầng địa ngục, đây là dư báo dư nghiệp đó. Bởi vậy cho nên chúng ta được lên đây hãy dùng phương tiện mà vượt thoát luân hồi đi. luân chuyển trong lục đạo vô lượng kiếp sanh tử, bây giờ phải chuyển biến lại ngay trong đời này, không đi luân hồi nữa. Phát đại nguyện cho quý vị ạ. Bây giờ còn đợi gì nữa, không phát đại nguyện. Nguyện gì ạ? Nguyện tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện ngắn, chuyện dài, chuyện trong, chuyện ngoài, bỏ hết đi. Hãy phát đại nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đi. Cơ hội này á, cái việc tôi nói thiệt đó, vô lượng kiếp là, chứ không phải đời này cái vị mất cái này rồi á, cái vị lẩn thẩn đi về Hoằng Pháp, ở trong đó thầy lại khuyên rồi á, là ở được 3 tháng không được rồi á, trở về kiếm đạo tràng khác, không có phải chuyện thường đâu, là không phải cái duyên á rất dễ dàng để chúng ta có thể có, không có cơ hội này có cơ hội kia đâu. Đó là trong đời này mình, nếu mà chúng ta lìa bỏ khỏi đời này, tính bằng kiếp cái gì, không biết bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được pháp môn này. Thưa thật với quý vị như vậy, chứ không phải chúng ta nói chúng ta ở tịnh độ này, vì tịnh độ này chúng ta có thể niệm Phật một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Như hôm qua chúng ta nói, tu hành như thế nào, tu Đà Hoàng kia chưa biết bao giờ mới gặp cái con sông nhập lưu được quý vị. Bao giờ chúng ta mới nhập lưu đây? Nó nhập lưu thì mới bảo đảm gì quý vị? Bảo đảm ít nhất là 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nó là tính còn sơ trụ, mà tu Đà Hoàng đó, chúng ta tu đó, tu Đà Hoàng đó, đi con đường A La Hán, đi con đường A La Hán thì ở trong đó Phật đó nói chúng ta, thầy ở trong đó vạn vạn năm hay gì đó, họ mới chuyển tiểu thành đại, chuyển tiểu hướng đại, mới phát tâm Bồ Đề, phát tâm Bồ Tát để mà quảng độ chúng sanh viên thành Phật đạo. Còn nếu không, họ cho nhà chứng vào thiên chân, thiên không niết bàn. Thiên là thiên lập đất quyền, là dựa vào cái không, chấp vào không, đắm vào không, gọi là thiên không niết bàn. Mà những người đó coi nó hay ho lắm nhé, coi nó uy, coi như là trí tuệ, coi là như có định lực, mà đâu biết rằng Phật trong kinh nói họ đã mất cái chủng tử Bồ Đề, làm mất cái chủng tử giác ngộ, chứng vào thiên không niết bàn. Này, chúng ta đi con đường đó cũng là Phật pháp, nhưng mà trên con đường đó phương tiện Phật cho chúng ta ra sanh tử, mà sanh tử đó chưa có viên mãn, không có phát khởi được quảng đại, không có phát được đại tâm. Ở đây á, chúng ta phải hiểu được luân chuyển trong lục đạo luân hồi không phải chuyện thường đâu, mà ở trong đó là lục đạo á, là 6 đạo 6 đường, mà 6 đường đó thì 3 đường thiện á ngắn, mà 3 đường ác thì dài. Cho nên á, người xưa có ví, như Hòa Thượng Tịnh Không có nói, trong 3 đường ác như là cố hương, 3 đường thiện như là đi nghỉ mát. Đi nghỉ mát vài ngày rồi trở về nhà trở lại để mà tiếp tục đi cày. Nên cho nên giác ngộ đi quý vị ạ. Chúng ta gặp cái duyên này không phải là dễ, không phải là thường. Ngay các chư vị Bồ Tát cũng không gặp được pháp môn này, chứ đừng nói các vị tôn đức là. Ở trong kinh Bộ Luận Thượng nói, ở thế giới này 1 ức Bồ Tát không gặp pháp môn này, cho nên thối chuyển tâm Bồ Đề. Chúng ta nói hàng thật sự Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát đó mà danh từ tích Phật, là Bồ Tát có danh mà vô thực, nghĩa là thọ giới Bồ Tát có danh vô thực. Là đây chúng ta nói Bồ Tát thiệt chứ không phải Bồ Tát giả. Bồ Tát thiệt tu lục đạo vạn hạnh, lục độ vạn hạnh, mà trong đó không gặp pháp môn này, bị chướng ngại, bị thử thách, cho nên thối chuyển tâm Bồ Đề, không dám độ chúng sanh. Này quý vị thấy không, không có chuyện thương là. Còn chúng ta làm Bồ Tát đạo làm cái gì vậy nó? Chúng sanh mà hù một cái mình sợ hết vía thô quay trở về. Chúng sanh mà gạt một cái, chúng sanh mà không có hiền một chút, mà không thuận theo pháp thì chúng ta thối chuyển Bồ Đề. Đây quý vị thấy, cho nên nó mình phải hiểu được cái tự tánh của mình. Hiểu được tuy rằng tự tánh của mình vốn chỉ là Phật, nhưng mà đã luân hồi trong bao nhiêu kiếp rồi, cái Phật tánh đó nó phủ kín, không hé một cái tia sáng nào, không ló một tia sáng nào. Bây giờ còn chút chút thiện căn, cho nên gặp Phật pháp tin tưởng trong đây để mà chúng ta giải quyết, thì phải ráng tinh tấn, phải chuyển biến ngay trong đời này, chứ không được đợi ngày nào. Vì cái đời ở trong đây, cái pháp môn này, tối thắng của pháp môn này là trong một đời có thể vãng sanh, có thể giải quyết sanh tử ngay trong đời này, chứ không phải chúng ta tu như lâu xưa. Bây giờ phát tâm tu hành, phát tâm tu hành kết duyên với Phật, kết duyên với duyên tu hành, rồi chuyển biến đời sau trở thành nam tử đồng ấu, gặp thiện tri thức, gặp đạo tràng, gặp pháp hay, gặp thầy giỏi, phát tâm đi tu. Cứ mấy ai quý vị à? Trên thế giới này chúng ta kiếm được mấy vị, mấy em mà trong đó mà đã tuổi vị thành niên, được cha mẹ ủng hộ, được thầy giỏi nhận, được pháp hay, được đạo tràng tốt, được ở trong đó mọi chuyện thuận lợi để mà tu hành, khó được mấy ai. Là còn có, nếu mà phát tâm xuất gia, cha mẹ cho, gặp tà sư nếu mà gặp thiện tri thức thì cha mẹ lại không cho. Con ngoan, con hiếu, con hiền, con thảo, con tốt, cho nên thôi thầy đợi nó 18 tuổi, 20 tuổi nó thành nhân rồi, lúc đó con sẽ cho. Đến hồi 18, 20 tuổi thì đời nó lại nó bị ảnh hưởng, nó bị ô nhiễm, cho nên bây giờ con không muốn đi tu nữa. Con không muốn đi tu thì con sao? Con muốn lập gia đình rồi hết đường tu cái gì. Cho nên nó tất cả trong đó đều là chướng duyên, không có dễ. Tại lúc xưa đời á, tượng pháp chúng ta có thể phát nguyện. Tại sao quý vị? Vì ở trong đó thiện tri thức nhiều, minh sư nhiều, cho nên cái tỷ lệ thành công nó nhiều. Hãy mà ai mà phát tâm xuất gia trong đó, thiện tri thức minh sư nhìn thấy được cái căn của nó, được con. Thiện lai tỳ kheo, một tỳ kheo tốt, họ nhìn thấu căn, cho chúng ta khai thị chúng ta, để chúng ta có thể kiếm được tiếp tục con đường tu của đời trước. Nếu mà minh sư không thấy được thiện căn, chúng ta đang tu thiền, ổng chỉ mập lại cái vị trái đường tu là nó không có thành. Quý vị đang học lý, đang học vật lý, chạy qua bên đó văn chương đang mình học cái lý, cái rồi nó dở chừng, nó không đậu. Cái trời đang nghỉ một thời gian, nó chuyển thân mà. Chuyển một thời gian xong, thôi bây giờ qua học văn chương, gặp ông thầy thiện tri thức chỉ cho văn chương, thì cái vì sao quý vị? Mất công phu lúc trước rồi. Người cái gì đó chúng ta phải hỏi, thôi đừng đi luân hồi nữa. Đây là cái gì đây? Thôi đi mà, đừng có đi vào luân hồi nữa mà. Một đời này giải quyết cho sanh, cho xong đi, không có khó đâu. Là không phải là chuyện á, chuyện này không phải là chuyện á lên trời, chuyện này không phải là chuyện quá khó khăn, mà chuyện này bất cứ người nào cũng có thể làm được trong pháp môn này. Nhấn mạnh là trong pháp môn này, ai cũng có thể làm được. Chúng ta tu làm thế nào thành phiến, giải quyết cho nó xong. Ở đây dạy cho chúng ta, đây là một chuyện vô cùng trọng đại mà chúng ta không thể nào không giải quyết cho xong. Hãy tin đi quý vị. Bây giờ đừng có qua, đừng có phải qua cái thời gian, đừng có đi qua cái thời gian giảng giải để cho hiểu thấu rồi khuyên răng, coi chừng nó hết thời gian là. Mà bây giờ chúng ta đã một năm hai năm rồi giới thiệu rồi, bây giờ mình tạm cái gì, tạm vượt bậc qua đây, mình tạm vượt lớp mình đi, để mình đi vô công phu cái gì. Mà vô công phu ở cái đoạn khai thị này quan trọng, để coi của chúng ta có chịu hay không, hay là vẫn nghiên cứu, vẫn thảo luận, vẫn bàn bạc, vẫn so đo, vẫn tính toán, vẫn phân biệt mà chưa có hạ thủ công phu. Ở đây nói chúng ta cái gì. Cho nên tôi khuyên mọi đại chúng, mình tạm vượt cái lớp giới thiệu này đi, rồi chúng ta lấy một chút công phu, công phu rồi chúng ta mai mốt bổ túc sau. Còn duyên chúng ta bổ túc sau. Bây giờ nếu mà cứ đi cái con đường mà khai thị bàn huyền bàn diệu thì thật sự sợ không đủ thời gian, không đủ cơ hội quý vị. Thế giới thì chưa biết chuyện nó sẽ gì sẽ xảy ra, thân ta tâm ta thì nó cũng ở trong đó biến chuyển không ngừng, ở trong đó ngày nắng ngày mưa, ngày vui ngày buồn, ngày thì tinh tấn ngày thì thối chuyển, ngày thì thôi bỏ qua đi. Bây giờ thấy người ta vui vẻ, người ta làm ăn ra quá, thôi kệ nó, mình làm chút lấy được chút một ít đồng tiền, đi kiếm cái chỗ nào thanh tịnh về Việt Nam trong đó cũng được nữa, mua miếng đất nó tạo cái nhà, được kiếm một vài người phụ việc, nó thảnh thơi tuổi già. Có chuyện gì các thầy các cô tới hộ niệm cũng là vì cái vọng tưởng điên đạo cả. Đừng có xây nhà lầu quý vị, đừng có xe cát biển đông nữa, là mà hãy hạ thủ công phu ngay đi. Còn cái tính cạn, tính nông, tính sâu, tính thâm, tính gì trong tính không bằng trời tính đâu. Có được cái gì chúng ta hạ thủ ngay cái đó đi quý vị. Khi cái duyên đó chúng ta hạ thủ công phu, Phật Bồ Tát biết cái duyên chúng ta sẽ hướng dẫn chúng ta, sẽ chỉ bảo cho chúng ta đi trên con đường tốt đẹp. Có ngày đó, âm thầm hộ, âm thầm gia trì. Còn chúng ta mà muốn tính nó thì các ngài hiểu, thôi nó giỏi rồi, nó hay rồi, thì ta đa sự ta không làm đâu, ta đa sự không bằng thiểu sự đâu, mà thiểu sự không bằng vô sự đâu. Đợi khi nào cái duyên tới, ta ứng hiện cũng không muộn. Bây giờ nó biết rồi thì cho nó làm đi, cho nó học kinh nghiệm đi. Thưa quý vị, chư Phật chư Bồ Tát đủ nhẫn nại đối với chúng ta. Đời này không được thì kiếp sau, kiếp sau không được thì kiếp kiếp sau nữa. Ở trong đó ngài không bao giờ sanh, chưa hề tử đâu. Và khi nào chúng ta cảm đúng như vậy rồi, ngài sẽ ứng rõ ràng. Bởi vậy cho nên quý vị hãy biết mình có như thế nào, nghĩ như thế nào, tâm tư như thế nào thì Phật Bồ Tát đều biết rõ. Đây là một chuyện vô cùng trọng đại mà chúng ta không thể nào không giải quyết cho xong. Chuyện này rất quan trọng, đó là vấn đề sanh tử, đó là vấn đề vượt luân hồi lục đạo. Những chuyện khác đều là trò chơi của trẻ con. Cái chuyện niệm Phật giải quyết sanh tử này, cái chuyện mong cầu vãng sanh này là chuyện quan trọng bậc nhất, tối cực quan trọng. Còn tất cả chuyện khác chỉ là chuyện trẻ con. Ngay cả trái đất này cũng là chuyện trẻ con. Vì trái đất này là gì quý vị? Là một hộp cát trong tam thiên đại thiên thế giới. Không có ăn nhầm gì trong đến cõi Phật, không có một chút nào đâu. Quý vị thấy ở trong đó tam thiên đại thiên thế giới là gì? 1.000 nhân cho 1.000 nhân cho 1.000 là 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Một đơn vị thế giới không phải là một thái dương hệ. Một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà. Trong một hệ ngân hà đó có hàng trăm triệu cái tinh cầu, có hàng triệu cái mặt trời. Mỗi một mặt trời có hàng mấy cái hành tinh. Trong đó thái dương hệ của chúng ta có 9 hành tinh lớn, còn bao nhiêu hành tinh nhỏ. Thì chúng ta ở trên trái đất này nó xoay như vậy quý vị. Ở trong trong cái hệ ngân hà nó là một hạt cát. Là quý vị coi á, ở đây mà nhìn tối mờ có sao không? Sao nó đầy cả bầu trời. Ở trong đó những chấm 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 đó là có thể là hệ ngân hà, hay là những cái mặt trời nó tụ lại thành trung tâm của hệ ngân hà, đếm không được. Trong đó từ chiều rộng của cái hệ ngân hà từ điểm này qua điểm kia 200.000 năm vận tốc ánh sáng, 200.000 năm ánh sáng. Thì ở đây quý vị thấy trong đó, đó là một đơn vị thế giới. Mà cõi Phật của Bổn Sư Thích Ca có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Nó là chúng ta thường nói là tam thiên đại thiên thế giới đó. Bởi vậy dù cho cái chuyện gì quan trọng ở trái đất này cũng là trẻ con thôi đó. Chứ đừng nói một khoảng đất nhỏ, một mảnh vườn nhỏ, cố giữ cho nó xanh, cố giữ cho nó đẹp ở tại nhà chúng ta, cư gia của chúng ta. Ngay cả đạo tràng quý vị thấy, tôi thấu điều này cho nên tôi lấy một khoản nhỏ thôi, còn tôi cúng cho thầy Nguyên Siêu cái miếng đất lớn để thầy làm gì thầy làm. Mà tôi chỉ trong đó nó thiệt cái vị. Cho nên tôi tuần sau tôi xuống thầy Nguyên Siêu, tôi khẳng định với thầy trong đó, nếu thầy biểu thầy tới luôn nha, là tôi tuyên bố cho Phật tử ở San Diego đây thầy có cái trung tâm văn hóa cho đây. Rồi ở trong đó cái chùa trong đó thì mình sẽ hợp tác với nhau trong đó, để trong đó mình có thể về đó làm cái niệm Phật đường ở San Diego đó nè, mượn thầy trong đó tôi cúng đất trên đây cho thầy mà, để cho thầy làm cái trung tâm lớn ở đây, còn tôi mượn cái chánh điện của ngài để làm niệm Phật đường cho Phật tử San Diego. Rồi ở tại San Jose đó quý vị, thì các cô có cái ý mua một cái miếng đất, cái nhà để có thể làm đạo tràng cho Phật tử San Jose, mong rằng chúng ta cảm chư Phật ứng để nó thành tựu. Thì ở Phật tử San Jose cũng có một cái niệm Phật đường để mỗi tuần tới chuyên tu. Và chúng ta kết hợp như vậy thì San Diego cũng có cái đạo tràng niệm Phật mỗi tuần cho Phật tử về tu. Còn Santa Ana chúng ta có Phật tổ rồi quý vị. Quý vị đừng có nói Phật tổ nó Long Beach nè, nó không phải Santa Ana đâu, phải quý vị à, nó kế bên dách nè. Tôi ở trên đó là cái đạo tràng đó kế biển, cho nên nó không khí trong lành. Quý vị thấy không? Đệ nhất đạo tràng là chúng ta đã nói rồi, niệm Phật đệ nhất, ẩm thực đệ nhất ở cho nên chúng ta mong rằng ở Cali này quý vị có những cái trụ điểm để cho Phật tử về chấn giữ ở đó, giữ cho thiên tai không khởi ra, hầu có cái thêm thời gian, thêm cái cơ hội để cho chúng sanh, cho Phật tử có duyên hãy mà hạ thủ công phu rốt ráo. Này quý vị thấy mình buông, mình nói buông mình phải buông, cứ mình nói buông mình giữ Phật tử nào chịu nghe. Tôi biết thôi, tôi lấy miếng tôi giữ cái chỗ này là gì quý vị, để cho những người có duyên niệm Phật cho tôi tạm giữ cho họ, chứ tôi buông quý vị à, mình buông à. Cho nên buông á, rồi á trong đó mình giúp được cái gì thì giúp, mình phụ cái gì thì chịu phụ, thôi thì tài hèn đức mọn, mình xin cái vé đi về Tây Phương được rồi quý vị ha. ở đây thưa quý vị, tất cả chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ đều là trẻ con, là đều là bọt bong bóng như mộng huyễn vào ảnh. Dầu cho tốt đẹp mấy đi nữa cũng là bọt bong bóng mà thôi. Quý vị không có tin nó để bọt bong bóng không quý vị? Tôi tin đó là. Mà người Mỹ người ta viết sách theo vị báo cáo cho chúng ta đang ở trong cái bong bóng dầu hỏa. Cái dầu hỏa nó tạo thành cái bong bóng, những cái hào nhoáng, những cái phương tiện kỹ thuật, những cái tiện nghi chúng ta đây đều nương nhờ dầu hỏa. Khi mà nó hết bơm rồi quý vị, thì cái bong bóng nó sẽ bể, nó sẽ nổ, nó sẽ tan thôi là. Thì khi nó nổ, nó tan, nó bể đó, chúng sanh sẽ thấy được cái sự thống khổ của nó. Quý vị, 100 năm mà, dầu hỏa có 100 năm quý vị, nó kết tụ lại trong đó mấy trăm triệu năm. Bây giờ chúng 100 năm chúng ta thổi thành cái bong bóng. Bong bóng này không biết nó bể lúc nào đâu quý vị. Cho nên ở đây á, những cái mộng huyễn vào ảnh này thôi triệt để bỏ. Hãy giữ lấy câu niệm Phật cho dù rất đẹp, nhưng mà qua một phút chốc thì nó nhất định phải vỡ tan thôi. Đây là cái gì đó, thật sự để cảnh giác chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta. Hãy đi về con đường giác ngộ đi. Rồi đi về con đường giác ngộ thì sao quý vị? Ngài nói khoan nha, đi vô con đường tu có vấn đề của tu đó ha. Phải tu như thế nào đây? Tôi năm nay gần 80 tuổi rồi, chớp mắt là phải vỡ tan. Tất cả đều là chỗ không, đều là khổ, không vô thường. Cho nên phải chân cần, chân chuyên, chuyên cần đó quý vị. Con người cái gì cũng tu một chút, trong lúc tịnh tọa lại tưởng tham thiền, đang lúc niệm Phật lại muốn đi học trì chú, muốn niệm Di Đà, rồi muốn niệm Địa Tạng, niệm Quan Âm Bồ Tát. Đây không phải là tu thiệt mà là pha trò vui chơi mà thôi là. Quý vị thấy không? Lời trong đây á, rõ ràng minh bạch của chúng ta. Cho ai quý vị? Không phải những Phật tử đi Las Vegas, không phải những người ở đang ở trong phố vui chơi những ngày holiday, mà nói chúng ta ở đây nè. Những người muốn bỏ để muốn rốt ráo tu nè. Thì ra quý vị, đừng có pha trò nữa là. Ở ngoài đời đã thấy khổ rồi, ngao ngán rồi, thôi bây giờ mình chạy vô con đường á, Phật, đi văn chùa, đi học Pháp, đi nghe kinh, đi tu hành, cũng là pha trò cho cuộc đời chúng ta nó thêm màu sắc thôi là. Không có ăn nhầm gì đến cái việc sanh tử, không có ăn nhầm gì đến cái việc giải quyết sanh tử, đạt được công phu của Phật nói. Đây quý vị thấy Ngài Hạ Liên Cư cảnh tỉnh 50 trước cho Phật tử lúc đó tu niệm Phật. Thì bây giờ 50 năm sau, 60 năm sau, cái hoàn cảnh nó còn tệ hơn nữa quý vị. Chứ không phải đơn thuần như 50 năm trước đâu. 50 năm trước ở tại đạo tràng, đạo tràng này không biết đạo tràng kia. Ở trong đó, nếu mà trong đạo tràng trong đó các thầy, các Phật tử có thể chưa khỏi rời khỏi cổng của đạo tràng. Còn bây giờ sao quý vị? Không cần rời khỏi cổng đạo tràng. Chúng ta vô cái máy computer đánh lên cấp thì tất cả pháp môn hiện ra cho chúng ta tham khảo, cho chúng ta nghiên cứu, cho chúng ta bàn luận, cho chúng ta thảo luận, cho chúng ta đánh thơ qua lại, cho chúng ta phân biệt, chúng ta chỉ trích, cho chúng ta ở trong đó đi vào ta bà sâu hơn nữa. Là quý vị thấy 50 năm sau như thế nào quý vị? 50 năm sau càng tệ hại, ô nhiễm càng nhiều, ở trong đó ngũ trược ác thế càng nặng trong đó. Bởi vậy cho nên cái lời cảnh tỉnh này đó là trong đó, quý vị thấy một lời cảnh tỉnh đâm thấu xương chúng ta, để chúng ta giác ngộ lại, hãy giải quyết vấn đề sanh tử chứ không phải chuyện thường. Là đây không có giấu ai đâu quý vị, không phải đùa đâu, là chuyện này là chuyện quan trọng, không có thể nào gạt một ai đâu. Ở chỗ nào? Đến khi nằm ở trên giường rồi, quý vị biết nằm trên giường chúng ta biết ai công phu, ai đóng trò, ai chơi, mà ai thật sự tu, rõ ràng bày trước mặt. Đây quý vị thấy một người thượng không học, không hành, không biết chữ, một câu A Di Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cụ trì 2 năm trời, ở trong đó khổ cực, ở trong đó thống khổ, ở trong đó trong cái cảnh, cái hoàn cảnh lạnh buốt của núi rừng, ở trong đó cảnh đó nóng nực của gió Lào, mùa hè thì đỏ lửa, mùa đông thì thấu xương lạnh. Ở trong đó còn ham cái gì nữa quý vị? Bỏ đi, Phật nói bỏ. Dạ con bỏ, nó thấu xương rồi đó, nó thấm quá rồi. 105 tuổi quý vị, 50 năm tuổi, cho nên trì danh niệm Phật trong đó chỉ có vạn đức hồng danh 6 chữ. 6 chữ lục tự hồng danh đó bà trì trong đó. Và sao quý vị? Mấy ngày trước biết tôi gần đi về với Phật rồi đã. Và cái ngày ra đi đó thì bà ăn cơm, ăn cơm no rồi thì sửa soạn quần áo, rửa mặt trong đó, thay đồ rồi lên trước bàn Phật, ngồi chắp tay mà ra đi. Quý vị thấy biểu diễn, chúng ta thấy họ làm thiệt chứ không phải làm giả, không phải biểu diễn. Quý vị cứ nhìn đi quý vị, không phải cái áo không phải mặc cái áo mà đánh giá chúng ta, người đó có công phu, người đó có công đức. Mà ở đây biểu diễn ngay cái giờ cuối, không có ai giấu được ai, gần chết mà còn dối gạt ai nữa quý vị à. Gần chết còn biểu diễn trong đó, mà có mấy người trong đó gần chết còn đóng tuồng nữa, khó lắm à. Chỉ có người nào téo quá thì, quá téo đi thôi, thì trong đó cái trong cả trọn đời của họ, họ xí gạt rồi, trong cái tập khí đó vẫn còn, đến giờ Tết cũng còn xí gạt họ một cái. Nhưng mà thật sự khó lắm quý vị, nếu mà chúng ta không có công phu, cái bình nó tới, cái thống khổ nó tới, tâm của chúng ta, thần thức chúng ta chia lìa khỏi thân ngũ ấm này, tứ đại này, thì giống như con rùa lột mai, đau đớn vô cùng. Khó mà có người bình tĩnh để mà đóng tuồng đâu. Nếu mà họ bình tĩnh đóng tuồng thì hay hơn hết là họ niệm lấy A-di-đà Phật 10 câu dễ hơn là đóng tuồng là. Quý vị thấy không? Nếu mà họ làm vậy, họ ráng gượng trong đó mà niệm đến 10 câu thì thật sự ở trong đó họ cũng thành công. Nhưng mà mấy ai làm được quý vị? Cho nên á, cái chuyện này quý vị, bây giờ mình giải quyết phải cho rõ ràng, cho minh bạch. Tu như thế nào? Tu làm sao? Tự cái chuyện này á, không cần phải hỏi người khác, hãy tự xét. Cũng như người uống nước lạnh nóng tự biết. Bây giờ chúng ta có chịu uống không quý vị? Uống cao lầu không ạ? Uống cao lầu vậy không nè? Nếu một cái uống cái gì, ăn cái gì chúng ta A Di Đà Phật, đó là uống cam lộ, ăn cam lộ đó, thì trong đó chúng ta sẽ tự cảm tự biết bất khả tư nghị. Khi mà chúng ta tinh thuần, khi mà chúng ta chuyên cảm ứng cái gì, quý vị uống nước đó, cái cảm thấy nó ngọt, nó ngọt lạ, nó ngọt thanh nè, nó ngọt như cam thảo nè, thì quý vị thấy đó là nước nó bị được cảm ứng, được cái từ bi trí tuệ của chúng ta nó ánh ra từ quang minh của Phật chiếu tới, cho nên nó phản ảnh ra trên tất cả vật dụng ở xung quanh, không phải là nước không mà tất cả vật dụng đều cảm ứng. Cảm ứng như vậy rồi chúng ta khi mà uống đó cảm thấy nó ngọt, nó thanh. Đây là cam lộ đó quý vị. Hãy thử đi. Tất cả đều là miễn phí à. Không có thắng từ, vẫn là miễn phí. Tất cả trong đó hãy dùng càng nhiều càng tốt đi. Nên nó tu phải chuyên cái gì? Chuyên nó là không xen tạp. Tu phải là cần, cần là cần mẫn, không nó giải đại. Thật là chân chuyên, thật là chân cần. Cái này khó, vì chuyên cần này khó chứ không phải dễ đâu. Nội cái chuyên không á là chúng ta thấy chỉ người nào á không còn cơ hội nữa thì lúc đó họ mới chuyên. Còn người vẫn còn cơ hội đó thì khó mà chuyên lắm. Em biểu đây là cái kinh nghiệm của Hòa Thượng. Cái việc Hòa Thượng đi đến cái viện Đại học Phật giáo ở Đài Loan đó, nói với hiệu trưởng: thôi bây giờ ông mở lớp đi, dạy một môn thôi. Cái hiệu trưởng nhìn đó Hòa Thượng nghĩ, dạy một môn thôi, dạy một quyển thôi thì có ai mà học đây à? Nói chuyện viện đại học mà, chứ đâu phải là college đâu, phải học nhiều môn nhiều ngành chứ. Thì bây giờ trong đó chuyên trong đó thật sự không có ai chấp nhận. Mà ở trong đó từ Nho giáo đến Phật giáo đều nói chữ tinh chuyên. Cái gì trong lục độ vạn hạnh đó chúng ta gọi là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, chứ không phải tạp tiến. Cương lĩnh tu hành của những người giác ngộ là Bồ Tát đó. Bồ Tát là người giác ngộ. Cương lĩnh tu hành đó là sáu điều cương lĩnh của họ. Tu cái gì? Tu tinh tiến, chứ không phải tạp tiến. Mà ở trong đó, ở trong Nho giáo nói học cái đó quý ở chuyên. Còn Việt Nam chúng ta nói nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh, còn mà bá nghệ thì tùy thân mà. Cái nghề nào cũng biết, chỉ mà nó nuôi sống cái thân này, cái gia đình này thôi quý vị, chứ không có vinh quang đâu. Cho nên hãy nghe theo người xưa đi. Bây giờ chúng ta thì lão lão rồi, cho nên nó tinh chuyên nó cũng đỡ một chút. Kẹt một cái là trung niên, là thanh niên, là thiếu niên, cái phần tinh này là khó. Và vấn đề làm thế nào để cho thanh thiếu niên đừng có tiếp xúc với những cái văn hóa, với những cái lý lẽ ở ngoài, phương tiện quá nhiều, kinh sách quá nhiều, những cái hệ quá nhiều. Hiểu thì hiểu, biết thì biết, nhưng mà công phu không ăn nhầm gì đâu. Nói thì ra vẻ là hay, ra vẻ là biết, thấu kinh điển, tiểu thừa, đại thừa, thấu trong đó mật tông, tịnh tông, thiền tông, thấu rõ trong đó tất cả pháp của Phật. Nhưng mà sao cái việc vẫn thua một bà già chuyên tâm niệm Phật? Đây là lời của gì chứ liệt, của Liên Trì Đại Sư trong A Di Đà Sớ Sao. Là nên trong nó chúng ta thấy hãy trở về chính mình đi, trở về tự tánh của mình đi. Bằng cách nào? Bằng một đường thôi. Không phải cái đường này nó hay, đường kia nó dở, mà miễn đường nào tới nơi là đường đó đúng, đường đó phải đối với chúng ta. Bây giờ sao quý vị? Mình ở nơi đây, chúng ta đã lung lạc nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ gặp được phương tiện này, đương gặp gặp được
tin theo Phật đi, tin đi.
Lên đây không phải nói chúng ta ép buộc chúng ta tin mà mê tín đâu, mà tin ở đây nương theo kinh giáo. Và cái thời gian không đủ để mà khai diễn tất cả, chúng ta vẫn dựa vào kinh Vô Lượng Thọ mà. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta vẫn giảng chưa xong cái việc, mới có nửa của phẩm thứ sáu Phát Đại Thệ Nguyện Đệ Lục thôi. 48 lời đại nguyện của Phật chúng ta mới giảng khoảng 20 mấy nguyện thôi, vẫn còn mà. Còn ở trong đó đến 42 phẩm nữa, 42 phẩm rưỡi nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải vượt lớp một chút để lấy công phu cái tin gì? Tin là mẹ của công đức. Tin đó, tin sao? Bây giờ chúng ta hãy tạm vô công phu niệm Phật thành phiến đi, nếm lên chứ. Nếm coi nó ngon không rồi lúc đó chúng ta tính. Còn bây giờ nói hoài vẫn chưa nếm, vẫn ở ngoài không à, chưa có thấy được cái sự hoan hỷ của niệm Phật, chưa có thấy sự vui vẻ, chưa thấy sự cảm ứng. Thì bây giờ tôi khuyên em đó, mình tin chuyên 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nếm cái đi, coi cái mùi vị nó như thế nào, rồi mình tính sao. Nếu mà thấy nó hợp thời, hợp cảnh, hợp căn, hợp cơ, hợp với lại cái phương tiện của mình, thì coi mình á, thôi cho tôi á, thêm đi. À, ôi cái vị thấy người ta chào cái hàng mới đó mà à, thì đến mấy cái tiệm đó cho mình thử đó quý vị, thấy không? Cho mình một lát á, lát cheese phô mai ăn miếng coi được không? Được thì cho nửa cân à, không sao, tôi bán đây quý vị cứ làm đi. Rồi trong đó qua cái giai đoạn thử rồi, chúng ta coi chịu không, thiệt luôn đi, mua luôn đi, bán luôn cái đời này đi, Phật A Di Đà mua là. Bán đi quý vị à, chứ thì đâu có bao nhiêu đâu, đâu còn cái gì đâu nữa mà không bán. Cho nên bán cho Ngài thì rồi chúng ta thấy Ngài sẽ trao lại chúng ta, trao lại quý vị thân kim cang bất hoại thân, sẽ trao lại chúng ta đức tướng như Như Lai, sẽ trao lại chúng ta trí tuệ vượt thắng hơn tất cả chư đại Bồ Tát, sẽ trao cho chúng ta các chư vị bổ sứ Phật để làm bạn tri thức, để làm lên cho nó người đồng hành, sẽ trao cho chúng ta cảnh giới Tây Phương thù thắng càng ngày càng đẹp, càng ngày càng tối thắng, vì trong đó tất cả mọi người vãng sanh, tất cả mọi người về đều đóng góp cho sự thành công của Tây Phương, chứ không có phá hoại như ở chúng ta. Ở đây thế giới này ta bà cái tâm phá hoại nó nặng lắm cái gì à? Thấy người ta làm được chút á, thì ganh tị, ghét ghen, rồi á hỉ báng, rồi chớ hiềm khích, rồi chê trách, đó tâm phá hoại đó cái gì. Chứ đâu có bao giờ tán thán đâu. Tán thán ngoài mặt thôi, ở trong nó qua nói người khác, ui nó làm cái gì. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quý vị, tất cả mọi người đều là thượng thiện nhân, đều đóng góp cho sự thành công ở Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cảnh giới đó càng ngày càng tuyệt thắng, càng ngày càng quang minh, càng ngày càng hy hữu vi diệu. Đây khác quý vị ạ. Cho nên chúng ta hãy thông minh chọn cho mình cái cảnh tốt đi. Thế còn cái cảnh gì ở đây Hương Vi tôi thấy nè, nó hiền chút thì nó còn nó vui vẻ tán thán, còn mà nó ấy thì trong đó thì Phật tật đố ganh tị ghét ghen. Trên Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì? Tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức đi là khá lắm rồi quý vị ạ. Vui vẻ thấy người ta làm tốt thì vui vẻ hoan hỷ tán thán, đây quý vị thấy. Còn thấy người ta cái trong đó thì mình ganh, phải mình làm cho được. Ấy nên nó hai cái thế giới nó khác cái gì, càng ngày càng ngủ trượt, càng ngày càng ác thế. Phải đợi cho chúng sanh nó khổ quá rồi, rồi Đức Phật á Di Lặc ở trên đó, trên á cõi trời ở đâu xuất, đang ngày ngày á sám hối nghiệp chướng cho chúng sanh, đang ngày ngày lễ Phật gia trì, rồi ở trong đó tu hành trong đó, ở trong đó từ từ chuyển cái cảnh giới của chúng sanh đến đó, đến nhiêu quý vị, 576 triệu năm sau cảnh giới nó tốt đẹp thù thắng trang nghiêm, Phật Di Lặc xuất hiện độ vô số vô lượng chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đây quý vị, đây Di Lặc Bồ Tát đang làm chuyện này đó quý vị. Nhưng mà ngài chưa có thành công. Trong cái khoảng giữa đó 576 triệu năm, chúng sanh vẫn thống khổ là cứ mỗi 100 năm giảm thọ 1 tuổi. Đến khi nào 10 tuổi đó, từ khi sanh ra đến khi chết 10 tuổi đó, thì lúc đó mới thấy khổ quá rồi. Khổ quá rồi mới từ từ mới tu. Tu nó tăng 100 năm tăng 1 tuổi. Đến khi 84.000 tuổi thì Di Lặc ra đời. Ở dưới cội cây á, lâm thọ để tam hội, ba hội, mở ra pháp hội, ba pháp hội phổ độ tất cả chúng sanh có duyên. Chúng sanh đã trao luyện trong mấy trăm triệu năm, nhồi nắng trong đó bầm dập rồi, bây giờ mới ngán rồi, mới thôi mới phát nguyện niệm Phật vãng sanh. Di Lặc Bồ Tát ứng diện gom hết cái mùa này quý vị. Nguyên cái mùa này hốt 3 lần. Cho nên trong đó lâm hoa tam hội nguyện tương phục, có lời tán thán như vậy. Lâm hoa tam hội quý vị. Còn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca thì bồ đề đó 300 hội hơn để mà gieo duyên cho chúng sanh. Còn Di Lặc Bồ Tát lâm hoa tam hội để mà gặt hái. Còn chúng ta ở đây sao quý vị? Chúng ta ở đây mùa sớm thì ráng về đi. Về rồi mình trở về lâm hoa tam hội dễ dàng. Làm gì quý vị? Làm ảnh hưởng chúng. Làm trong 16 vị đại sĩ ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Đại diện ở trong đó 16 vị đại sĩ đến để chứng minh cho đạo tràng, đến mình trang nghiêm cho đạo tràng, đến đây trở lại để ảnh hưởng đạo tràng, hầu cho chúng sanh phát khởi niềm tin sâu chắc hơn mà phát nguyện niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Trong Kinh Vô Lượng Thọ 16 vị đại sĩ đó quý vị, cái phẩm thứ hai đó, thì ở trong đó là các vị ở từ Tây Phương trở về đây để chứng minh. Thì chúng ta sao? Long hoa tam hội nguyện tương phùng đến với tư cách thượng khách cả, chứ không phải đến với cái địa vị nhỏ nhoi là đệ tử đâu. Khác quý vị à, thượng khách khác mà đệ tử khác là nó khác à. Tuy rằng tánh chất nó vẫn bình đẳng như nhau, nhưng mà cái sự nó vẫn có cao có thấp, có vai có vế đàng hoàng, chứ không phải Phật nói bình đẳng một cách hỗn loạn hỗn tạp như chúng sanh hiểu đâu. Thì bây giờ chúng ta hãy tự mình quyết định ở trong cái khoảng thời gian này, trong đó chúng ta tu, quý vị tu cái gì? 30 câu thành phiến không có nhiều, không có phải nó thành Phật thất trong đó niệm Phật một ngày được thành phiến không có, mà chúng ta nói ở đây 30 câu thành phiến. Rồi 30 câu thành phiến đó chúng ta ở trong đó tu trong nhiều lần, nhiều lần trong ngày, trong đó định trong đó một ngày bao nhiêu lần. Rồi ở qua 3 tháng sau chúng ta ứng dụng cái phiến đó trong cái thời khóa tu hành của mình. Người nào có thời khóa một ngày 2 buổi sáng chiều thì đem cái kinh nghiệm này áp dụng trong khi kinh hành lễ Phật, trong khi tịnh tọa niệm Phật. Rồi chúng ta theo cái thời khóa ngắn dài tùy theo phương tiện của mọi người mà áp dụng trong thời khóa tu tập tăng thêm một bậc nữa. Qua năm sau chúng ta quen quen rồi thì chúng ta phải làm sao tâm của chúng ta lúc nào cũng niệm Phật, mà trong khoảng niệm Phật nó nhớ lúc nào thì phiến lúc đó, thành phiến lúc đó. Ở trong đó khi mà chúng ta nhớ là trong đó tinh thần tỉnh táo, đang đi kinh hành mệt mệt dưỡng sức một chút, tinh thần tập trung tỉnh táo, ở trong đó tập trung năng lực trong đó niệm cho được 50 câu một sau chuỗi thành phiến khi kinh hành như vậy.
Nếu vì không tập không có vô nổi là
bởi vậy cho nên khi cái kinh hành trong đó hãy hỏi là một cái vòng này cái gì đi kinh hành một vòng chúng ta bắt đầu từ cái điểm ngay đây tập trung tinh thần chuyên chú lắng nghe tiếng của mình niệm Phật và đi một vòng trong đó chuyên nhất niệm Phật trong đó đây quý vị tập như vậy rồi khi nó mệt rồi chúng ta lại hạ xuống chút đi tinh thần từ từ nhẹ nhàng đi ra chừng mấy vòng lấy lại tinh thần nữa tinh thần tập trung năng lực nữa là vô và quý vị vô trong đó được 3 lần như vậy mình biết cách niệm Phật khi tham dự Phật pháp và dễ dàng nhập vào niệm Phật tam muội dễ dàng được cái tam muội Phật lập tam muội là kinh hành niệm Phật đi kinh hành mà nhập vào chánh định đây ở chánh định này gọi là ở trong đó cái gì là trong đó là nghĩa là tam muội ở trong đó bảo vương tam muội nhất hạnh tam muội Phật lập tam muội tối thắng hơn hết có thể làm được không vậy khẳng định là có thể làm được công phu thành phiến chúng ta tu rõ ràng rồi ở khi chúng ta thành phiến rồi cái gì không phải xong rồi bỏ đâu mà xong rồi chúng ta bắt đầu tu hành bằng cách nào nếu mà gặp cảnh không khởi tâm tâm vẫn niệm Phật đó là tu hành đấy là thậm thâm vi diệu thiền đấy quý vị vậy chúng ta từng bước nhập vào chánh định vậy chúng ta từng bước nhập vào chân tâm lấy đối tượng quang minh tức Phật để mà chuyển biến cái tâm phàm phu chúng ta thành tâm Phật cái gì tam muội này bất khả tư nghị là không phải là thường là thậm thâm vi diệu thiền Phật nói thậm thâm vi diệu thiền chúng sanh coi nó là pháp nông cạn trong cái thơ này nhắc này mà cái làm được không vậy chứng được không nhập vào được không khẳng định là được bây giờ vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không chịu làm thì trước tiên nó nói không có khó đâu không có phải vô nghe nói tam muội chính là sợ Phật lập tam muội là gì quý vị là công phu niệm Phật 3 tháng đi kinh hành 3 tháng không ngủ nghe nói về hết hồn nghĩa nên là gọi là trong đó chúng ta gọi là ban châu tam muội đó nghĩa là 3 tháng mới việc đi kinh hành không ngủ không có nằm chứ không có nằm không có ngồi chỉ đứng thôi Phật lập mà đó là tam muội đó mà đạt được không quý vị chúng ta từng bước sẽ nhập vô nó mà còn nói một cái nữa thấy ớn quá thấy sợ quá thôi không nói vậy mà bây giờ chúng ta nói 30 câu đi 30 câu rồi trong đó áp dụng vô công phu hàng ngày đi thời khóa công phu rồi đó thì áp dụng trong Phật thất đi Phật thất rồi đó thì bây giờ bắt đầu tu hành đi tu hành sao quý vị ai chửi mình mỉm cười ngây ngô chắp tay lại A Di Đà Phật A Di Đà Phật 30 câu rồi hết thành tựu là khi mà đau bụng một cái thì sao quý vị định thần định tâm định trí định lực lại và chúng ta niệm 30 câu vượt qua cái đau đau là gì đau là vọng tưởng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đau đó cũng là hư vọng là vọng tưởng chấp làm chi cái đau quý vị quý vị nói đau mà không chấp thì sao nó đau quá không chấp thử hỏi coi mấy người vượt biên mấy người di tản mấy người chạy loạn ở trong chiến tranh coi đến nơi rồi hỏi sao chân cẳng anh nó rách nát hết trơn vậy ủa đâu có gì đâu nhìn xuống thì ta tâm đó mình mẩy của mình trầy trụa rách nát hết trơn mà có đau không quý vị không sao là vậy mà bây giờ ngồi an nhàn đây á ai mà lấy cái kim chích một cái mình nó đau không quý vị tại sao tập trung hết tinh thần năng lực vào cái vọng tưởng đau đó nó biến thành đau
Nên bây giờ quý vị chịu tập trung tinh thần năng lực vào câu niệm Phật không, để vượt hết tất cả phiền não vọng tưởng đau đớn thống khổ. Đây quý vị đã làm được chứ không phải xong. Chỉ cần chúng ta tập thôi là tất cả ở trong tinh thần, tất cả ở tâm chúng ta. Mà khi quý vị trị được cái đau, chúng ta đi trên cái đau thì sao quý vị? Chúc mừng mà. Sanh tử là chuyện nhỏ, là chúng ta tự tại ra đi, biết được ra đi rồi, chứ không cần phải cảnh giới nó hiện rồi. Đức Phật A Di Đà không tới, chúng ta cũng phải về, cảnh giới hiện rồi, xe tới rồi, không có nhận. Mà nếu mà không tu đó, địa ngục nó hiện, Diêm Vương không mời nó cũng nhập vô đó luôn, là nhập vô cảnh giới. Cảnh giới hiện là nhập vào cái việc. Cho nên bây giờ chúng ta chịu tập không? Nhất định là, nhất định nó làm. Cho nên chúng mong rằng những gì chúng ta, Đức Phật, chư Phật, chư Bồ Tát, Ngài Ông Thồng gia trì, thì ở mỗi nơi, ở nhà thì có bàn thờ Phật, ở tại địa phương mình thì có niệm Phật đường, rồi xong rồi chúng ta mở pháp hội, chúng ta lên làng A-di-đà vài một tuần, hai tuần, rồi sau đó thấy được rồi, chúng ta nhập vô để đi luôn. Thấy không? Cho nên từng bước từ ở San Jose đến Santa Ana đến San Diego bình đẳng nhau, không có thiên vị cái nào, không có người này đổ người kia, thầy ở bên đây thì bỏ bên kia. Nên tôi nghĩ thôi để Phật tính, Ngài tính sao quý vị khỏi đổ thừa, đó là cái đổ thừa. Cho nên chúng ta mong rằng sẽ được như vậy quý vị. Thì mai mốt đừng có đổ thừa nữa nha. Chỗ thầy về dưới này không về dưới kia thì thật sự không phải ý của tôi. Ở duyên Phật ở sắp xếp thế nào, tôi y giáo phụng hành như vậy để chi quý vị kiếm một cái vé xe đi thôi à. Dạ, thôi chúng ta xin tạm dừng ở đây. Dạ, thầy xin quý vị chúng ta chấp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. Trên đền bốn ơn ngàn, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc.